thì các con người cái có một người nó còn loài vật không có một người vì loài vật không có đau khổ. Cho nên cái cười của con người nó cũng có nhiều ý nghĩa lắm. Cười là tiếng pháp vô công nghệ. Người ta cười khi có khi mà tâm quá chua cay này đó. Và có tới 36 kiểu cười mà không phải là một kiểu. Cười gằn, cười mình, cười gì đó. Cười đổi đòi, cười đổi chén, cười kìa. Cười mỉa, mỉa mai, cười chua chát. Đủ thứ cười. Năng khiếu này là một đặc tính chỉ riêng có với mọi người, do vậy biết cười quả là dấu hiệu của trí tuệ. Cái mọi người chỉ có mọi người mới biết cười vì nó biết biến cái sự nhìn cái sự đau khổ mình dưới một cái ánh sáng trí tuệ thì cũng có gì đáng khổ ta. Đó là cái dấu hiệu của trí tuệ. Đặc tính thứ hai là loài vật có thói nhắm mắt đi theo một đường lối, một khuôn khổ nhất định và rất sợ thay đổi, rất sợ yếu tố bất ngờ. Một con người kém phát triển về trí tuệ cũng sẽ thường có tâm lý an phần trong những đường mòn lối cũ, sợ phiêu lưu thí nghiệm như một nông phu bị quen với thuốc cài và những kỹ thuật canh tác cổ điển. Trong thế giới loài vật, một sự là một điều bất ngờ đối với chúng là một tai họa. Cho nên người ta thí nghiệm ở trong chuồng thú là mấy con sư tử đó mà hay thay đổi chuồng quá nó rất là mau chết. Mình luôn ví dụ như hai con sư tử ở trong hai cái chuồng khác nhau, một con để yên cứ đứng vào giờ nhà cho nè, còn con kia cứ ba ngày đổi chuồng là một cái con mà thay đổi chuồng nó mau chết đó, vì nó cảm thấy bất an vô cùng, mỗi lần dẫn đi biết đi đâu mà tôi ở chuồng mỗi lần dẫn đi tôi nói các nào phát trường sư tử càng tốt. Thành ra mình không biết là mỗi lần đi tôi nói trước sau thì mình cũng ở tù thôi, đi nhiều nơi cho biết. Mình mỗi lần họ vô nó dư chạm là tôi tươi với hoa. Ở một tù tù đó, nó ngạc nhiên vô cùng. Mình phải dám mà chấp nhận và nhiên những cái đau khổ của mình với một cái tâm trạng hài hước đó. Thì những có gì đau khổ hết đó. Chết và sống mình coi cũng gần giống nhau thôi đó. Mình thấy chết không sống và sống không chết đó thì mình cái này mình cũng coi như con hết trơn á, coi như tha á. Thú vật ở trong một chuột là mau chết là do thường bị cảm giác bất an với tình trạng thỉnh thoảng là bị dời chỗ. Tính này cũng có nơi con người ở một mức độ nào đó ấy là khó cầu an. Bởi thế quả thực ta nên cầu siêu hơn là cầu an. Người khi tâm siêu được giải thoát được tham lam cố chấp thì tự nhiên được an lạc dù ở hoàn cảnh nào. Phải không? Thành ra mình nên cầu siêu với đừng cầu an. Cái công trạng cầu an làm cho mình luôn luôn cảm thấy bất an. Còn mình siêu đó, mà mình siêu rồi siêu không khỏi cầu nữa. Cầu là tức là không siêu rồi, có cầu tức là không siêu rồi. Thành ra mình cầu siêu có tiên trên các an mà luôn. Mình đã có cái thân này ra mà tất cả tai nạn đều có thể dồn tới cái thân này. Mình phải sẵn sàng để chờ đợi tất cả cái gì. Có một cái thân của đời là giống một con hoa mà nó đang trồng đó, bao nhiêu mũi tên đều nhắm tới đó. Và mình phải thấy cái khổ đó để thấy là dưới hình thức sinh hoạt nào cũng khổ hết, không thể bỏ ngay khổ mà tìm cách đi qua bên Mỹ bên đây cho hết khổ đó. Có cái thân nào ở đâu cũng khổ hết, mà còn tham sân si ở đâu cũng khổ hết. Cho nên là mình phải siêu, mình siêu đó thì mình được an. Còn nếu mà mình không siêu đó thì mình ở đâu mình cũng an, mình nên cái cực lạc mình cũng lo hai ngái trên đó. Còn nếu không giải thoát khỏi cái sự tham lam cố chấp thì dù đang ở giữa chốn thông dâm tâm vẫn đầy những bất an lo sợ. Đó là tâm cảm trong tù cũng luôn được đó là về nên những chốn thông dâm ở công viên của người ngồi không vững vàng. Ma đưa lối quỷ đang đường là tìm chốn bỏ trường mà đi. Khi mà mình đang ở trong chốn thông dâm ở yên thì nổi máu lên muốn liệt việt đó. Người ta bị đủ thứ hải tặc rồi bị bắn, bị tàu chìm, bao nhiêu là tai nạn được qua bên Mỹ này dịch nhảy ra mà bò đi về. Thì có phải là ở chốn thâm nhân là ở công viên của người công vụ vàng cho nên hai đứa nó chỉ ra được cái tìm những cái chỗ đoàn trường hải tặc nước non khổ sở thì có bên đó là bao nhiêu là những cái vấn đề phức tạp nó hiện ra cho một con người mà ở xứ người xứ nạn quê người rất là đau khổ. Và nó ai phải đâu ở bên đó nữa mà thời tiết nhân viên đến thì mình muốn đi mình muốn ở cũng không ở thêm được nữa, mà thời tiết nhân viên chưa đến buông bao cũng qua rồi đó là vì này thành ra đâu có niềm đó mà mình phật đi, chứ đừng có đứng núi này trông núi nọ. Cái tâm trạng đó là từ những vô của cả tất cả hai ma đưa nó chỉ ra được là thì chúng bỏ trường mà đi. Nếu chúng ta mà nếu chúng ta biết luôn luôn niệm phật luôn luôn mà lấy pháp làm thầy của mình đó thì mình sống rất là an lạc, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Thì nếu mà cái nghiệp lực quả báo của mình cho mình gây tội lỗi nhiều đời trước, còn bây giờ mình gặp con gia đối đầu mình phải chịu cái cảnh rất là khổ sở, mình cũng đau nhanh như tự tại như được. Vì mình đã thấy là có thôi, là có khổ, chỗ nào cũng khổ hết trơn. Mà khi mình chấp nhận được cái đó thì mình thấy là an. Mình không có cầu sung sướng, không còn an lạc thì mình rất là an. Bây giờ đến cái cõi thứ tư là cõi người. Khám với xuất sinh con người có khám phá tìm tòi ưa mới lạ nên dễ tiến hóa bằng cách làm giàu thêm tri thức và kinh nghiệm. Đó, cái cõi người là có cái đặc điểm đó. Cho nên cõi người vừa có dấu vết của quỷ đói do để làm tham muốn có thêm này. Cái có thêm này dù là có thêm về tri thức, về tiền bạc, về kinh nghiệm vân vân đều là cũng là biểu tượng và cái sự tham sai đó là dấu hiệu của quỷ đói đó. Có người mà khao khát học hiểu là cũng là một cái nhà ngà quỷ, nhưng mà nó thanh cao hơn chút xíu rồi. Chứ còn ham là cái thuộc về quỷ đói rồi. Ham tu cũng là thuộc về quỷ đói rồi. Nếu mà còn ham không được rồi, ham mà dù ham được gì đi nữa thì nó cũng vẫn là một cái hình thái đồng, cái tâm nó đồng, không có được ham. Do đó mà ở trên đó là tôi có cái chỗ quầy đó. Quầy đó là cái nhà mà một cái hạng người mà ngồi không yên, vừa làm được thôi cái ngồi chỗ là rất là phiền phức, phải đi trước chờ để đi làm cái việc đó, cái ngồi không yên. Nhiều khi mà muốn làm cái gì đó cho người lại là đau hoặc là ngồi lại là buồn, thì cái dạng người đó là cái dạng người lâu quầy. Thì cái tâm trạng đó mà đến khi mà thành Phật thì chuyển thành Đức Phật là thành sổ tác trí. Vì tôi vì sao mà mình bị quầy là vì mình nhiều khi mình làm vô ích. Những việc mình tưởng là thiền mà cái là không có thiền gì hết trơn. Mình đang còn vô nên là nhiều khi mình làm mà nó không có thành công. Giống như tôi lại làm những thất bại hết trơn. Là mình biết mình còn vô nên mình còn nhiều nghiệp chướng cho nên mình thất bại. Mà vậy mà vẫn muốn lâu quầy thôi. Nên ngồi nghe không nghe. Nó giống như khỉ đó. Ngồi thiền thì là ngồi được giờ hai giờ mà tôi chạy không làm cái này cái nọ mà là không có tâm cái gì hết trơn á. Cho nên là mình làm không có trí tuệ và không có phước đó thì tất cả những việc làm thì cũng đều là cái quầy hết trơn á. Mà đến khi thành Phật á thì chuyển cái thức quầy đó là hành trí rồi đó, thì làm cái gì cũng tâm hết á. Cho nên gọi là cái trí thành từ được tất cả mọi việc làm, gọi là thành sổ tác trí. Thành sự tác trí khi thành Phật thì đó là một trong ngũ trí như lai là có Đức Phật, gọi là bất không thành từ như lai. Mà cái một trong bốn trí gọi là thành sự tác trí là làm cái gì cũng thành từ rất lớn và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, giống như Đức Phật Thích Ca thì ngài làm cái gì cũng thành hết đó. Có người vừa có dấu vết của quỷ đói do bởi lòng ham muốn có thêm mà ham hoạt động, vừa có dấu vết của xuất sinh do bởi ý hướng cầu an muốn ổn định. Thành ra con người của mình rất là mâu thuẫn. Một mặt đó thì mình ưa làm nhiều việc, nhưng mà một mặt đó cũng có các tin muốn không có thay đổi cơ cầu an. Con người là đủ tất cả lực nào, ngay trong cái tâm của mình cũng đủ cả lực nào, mình cũng có một phần của xuất sinh. Khi mình có hơi cầu an mà đó là cái ý hướng xuất sinh nó lồi lên. Khi mình ham một cách nữa là không có trí tuệ thì đó là ý hướng ngạ quỷ. Nhưng còn một ý hướng chúng ta mà hai cõi kia, ba cõi kia không có, ngạ quỷ xuất sinh địa ngục không có, nơi con người chỉ có độc, có nơi có nơi con người mà thôi á. Cái ý hướng đó tức là cái sự từ chi. Mình quầy nhưng mà mình biết mình quầy, mình ngu nhưng mà mình biết mình ngu là nó cũng đỡ, không có đến độ là cày nó. Cái từ chi từ nhát đó là cái yếu tố đặc biệt của con người. Và mình khổ mà mình biết mình khổ á thì cái khổ đó nó cũng nhiều khi nó cũng nồng nàn hơn, mà nhưng mà nhiều khi nó cũng là nhẹ nhàng hơn. Nếu có ngài làm cho hạnh phúc và đau khổ như cõi người trở thành nồng nàn mãnh liệt hơn của ba cõi dưới, nó vừa là một cơn phép mà cũng vừa là một tai họa. Chính nếu có ngài làm nên việc làm việc dữ khác nhau, trong khi ở địa ngục nhà quỷ xuất sinh á, thì chúng sinh chỉ hưởng thọ báo mà thôi, họ cái kết quả của nghiệp ác, cho nên ở đó là cái cõi của nó có rồi. Trong khi ở ba cái cõi dưới á, thì chúng sinh chỉ thọ báo. Thì ở cõi người chúng sinh vừa thọ báo cũ mà vừa gây thêm nghiệp mới hoặc làm hoặc giữ, bởi vậy cõi người là cơ hội, cái cơ hội duy nhất để giải thoát sinh tử luân hồi. Và được sinh làm người đó là một cơ hội rất là may mắn, mà trong kinh thường dạy là chúng ta không nên bỏ lỡ, vì một xe mất thân người muôn kiếp khó được lại. Nhà La Tu La cao hơn mọi trời đấy là cảnh giới những tâm hồn không nên chứng trực ô tưởng thiệt phạt ác nhiều nắm dần. Nhưng mà cái nắm dần này không phải là sân si vì cái ngã chấp. Nếu mà sân si vì ngã chấp á, mình ham tiền ham bạc và giết người cướp của đó, thì là mình rơi vào địa ngục rồi. Đây là cái loài mà giống như là con sâu á, bị có tiếng chi nổ á, khi mình chết thì mình thầm thầm nó La Tu La đó. Nghĩa là cái người mà thông minh chính trực giống như người Trần Hưng Đạo ở trong tâm những vị tướng đó, thì là khi chết á, họ có thể rơi vào cái cõi này, cái cõi La Tu La. Ở trong cái kinh kế á, mình nhớ là ông công công á, ông bị chán rồi, ông tức quá, ông cứ nhìn là ông gọi đầu hoài. Không có xe, ông chết mà ông xe là bị mất cái đầu tức quá. Thế hiện ra ngoài đầu và cuối cùng cả ông tiền tương nói trong con là xe. Ông nói là ông lấy ăn như cái đầu người ta có ăn rồi, ông không có mất con cái đầu hoài. Thì tôi nói vậy thì ông này từ đó không có hiện lên gọi đầu nữa. Thì quả ta tôi nghe là kết quả của những người nóng dần mà nói, nóng dần đúng. Và kết thuộc cái loài giữa khí đó, có giữa khí giữa đường rộng dễ thấy bất bằng mà ha, giống như từ hải rồi. Bây giờ cõi thứ sáu là cõi trời. Sau khi tiếp cận luồng ánh sáng của pháp giới chân thật, thần thức hiền thiện thì cảm thấy dĩ là muốn an trú ở trong đó, nhưng đồng thời một cảm giác vô ngã bao la trốn ngược đến rồi người vô trực lấy thần thức. Do vì còn ngã chấp nên thần thức muốn tìm trú ẩn trong một bản ngã và cảm thấy ánh sáng dịu của cõi trời có vẻ dễ chịu hơn, thế là có sự tái sinh làm loài chư thiên. Cho nên là cái cảm giác mà bao la, giống như khi mình đứng trên đỉnh núi cao mà nhìn xuống đó thì là mình rất là phấn khởi, nhưng mà biển nhỏ luôn trên đó là các ngọn mai trắng hết trơn á. Hay là mình đứng trước biển mênh mông, mình có một thoáng mình thấy sung sướng, mình quên cái bản ngã của mình đi, thì mình thấy sung sướng, mình thấy thoải mái được. Nhưng mà đến cái niềm thứ hai là cái ý thức chấp ngã nổi lên rồi, mình nên ở đây để lấy gì ăn, làm sao sống, làm sao mình liên hệ với bạn bè bà con, làm sao mà mình tìm người ta nghĩ tay gửi về cho mình. Thì đó là cái niềm thứ hai là mình nghĩ tới tiền, tức là tới tiền ăn, tức là tới bạn bè, là cho mình có an trú luôn luôn một cái tâm trạng vô ngã như khi mình đứng trước trời nước mênh mông như vậy. Ai cũng có đó, vì vậy mà các cái biển mà như là núi là biển, người ta cũng rất đi, nhiều khi mình đi rất xa, đi mua tốn tiền thuê xe và ra tới vũng tàu để mình nhìn biển mênh mông đó. Và trong con người chúng ta cũng có một cái khuynh hướng nhập vào cái vô ngã bao la, khi mà mình nhìn trời nước mình thấy rất là thích, rất thích là mình quên mình đi, khi nó còn bão ngã mình cảm thấy hạnh phúc thật sự. Mình thấy mình cái trời nước là một, nhưng mà cái cảm giác đó nó chỉ thoáng qua một chút thôi, rồi nghiệp lực là kéo ta trở về Sài Gòn, trở về cái sinh tử luân hồi trở lại, cho chúng ta không có ở luôn luôn trên núi này, ở luôn dưới biển được. Mặc dù chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có phải không, quên đi trong chốc lát những cái phiền muộn của đời sống hàng ngày, mà đứng giữa trời nước ta là chúng ta có một cái cảm giác hết sức là khôi khới. Nhưng mà rồi chúng ta không có ở lâu cái cảm giác đó, thì cái người chết cũng vậy. Khi mà họ thấy được ánh sáng pháp giới đó, mà cái người hiền thiện cũng thấy được cái đó. Còn cái người mà giữ nhà thấy cái đó là thấy là dễ sợ đó, thấy rất là sợ để chạy trốn đó. Giống cái người thường thường không tu đó, nghe cái tụng kinh Di Đà là sợ đó, thì rồi sợ chết. Có nhiều người nghe tụng kinh là có tưởng có cái tụng chết không? Có phải không quý vị? Có những người như vậy. Thành ra cái do cái công thức mình biến thôi, mà những cái hình ảnh, những cái âm thanh nó là trở thành một cái chướng ngại cho mình, hay là trở thành thiết cho mình. Để đi theo tâm thức mình biết đó. Sáu nữa nó ngồi trên đây cũng là sáu cửa ngõ để trở về chân tâm bất hòa. Mà tại vì sáu cái mẹ đó chỉ là tâm mình biết nhau thôi. Mộng lý minh minh thủ lực thú. Vì ở trong mộng cho nên mình có sáu mẹ đó, mình biết mình tỉnh ra thì chỉ thấy lần lần khỏi không thiên giác hồ không không vô đạt thiên. Thế nên từ đó nếu mình giác hồ thì có thể trở về chân tâm bất hòa. Do đó mà cầu siêu mình cùng chân cầu siêu là mình đọc cái cuốn Phật Bồ Tát Đơn này á, là rất là hay cho người chết. Để dù họ có rơi vào cái nẻo nào, họ nghe cái tiếng này, họ nghe cái lời kinh này mà họ trở về cái ánh sáng căn bản đó. Bây giờ nói tới ngũ trí Như Lai là cái đàn tràng ở trên cái bản đó. Một đàn tràng mật tông hay mandala đơn giản nhất cũng gồm năm vị Phật ở bốn phương đông tây nam bắc và tương ương. Như Lai là đấng đã thể nhập bản chất chân như của Bàn Pháp, cho nên không còn đến đi sanh diệt. Kinh Kim Cương nói Như Lai giả vô sở tùng lai diệt vô sở cứu cố tăng Như Lai. Có nghĩa là Như Lai nghĩa là gì? Như Lai chính là đấng không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Đến tức là chỉ cho cái sự sống, sự sanh ra, và đi tức là sự diệt mất. Nhưng mà khi Như Lai sanh ra đời thì cũng không thể nói là Như Lai sanh. Và khi Như Lai biến mất khỏi cuộc đời này cũng không thể nói Như Lai diệt. Vì sao mà việc chỉ là giả thôi. Đức Phật là thường trú, cho nên Đức Phật Thích Ca thì hiện cách đây 3.000 năm ở Ấn Độ đó chỉ là cái hóa thân Phật thôi. Pháp thân của Phật vẫn thường trú, cho nên khi Ngài đi cũng thể nói là Ngài đi được. Chúng ta đang còn sống với ánh hào quang của Ngài, chúng ta đang sống bằng pháp thân của Ngài, cho nên chúng ta mỗi ngày chúng ta đọc là kinh của Ngài, và chúng ta giải thoát đó là pháp thân của Ngài để làm cho chúng ta. Chúng ta nương nhờ pháp thân của Ngài mà chúng ta được giải thoát, mặc dù chúng ta không còn được thấy cái báo thân của Ngài. Là vì nghiệp lực chúng ta có nào, cái báo thân của Ngài vẫn thường trụ, pháp thân của Ngài vẫn thường trụ, chỉ có ứng thân và tiêu tan thôi. Mà Đức Như Lai là có ba thân: pháp thân, ứng thân và báo thân. Thì báo thân và pháp thân là vẫn luôn luôn thường trụ. Báo thân thì có những vị Bồ Tát cao cấp gần thành Phật mới thấy rồi, còn chúng sinh tạo tu nghiệp lực vẫn không thấy được. Thấy được báo thân đó. Còn cái ứng thân tức là tùy theo lời, tùy theo khỏe mà ứng thiền. Thì lúc Thích Ca ứng thiền ra làm người Ấn Độ, làm Pháp Tổ Chức Phật Đa tài chúa Ấn Độ các đây 3.000 năm đó, thì là ứng thân của Phật thôi. Còn hai thân kia không bao giờ mất, pháp thân bất hoại. Như Lai là đến chiến thắng là bậc giác ngộ tỉnh thức. Năm vị Phật như vậy chính là năm hình thái năm lượng của Phật tính, nghĩa là của một công thức để giác ngộ. Công thức giác ngộ thì có năm hình thái mà tượng trưng bằng năm cái vị Phật. Những tính chất tam hàm trong năm đức Phật này là trí tuệ, như đứng về mặt sinh tử hay là đứng về mặt mê mà đó, hay về mặt tâm nhất phong thuộc, thì năm đức tính này là xuất hiện với hình thức năm độc tố tác hào con người, hay là năm cảm xúc mê muội. Cho nên cái nhớ trong cái định giao thì giá là cô đó, cái cô mà chính đạo ca mở đầu của cô có cái câu vô minh Phật tánh tức Phật tánh. Cái tánh Phật của cô minh chính là Phật tánh, là ý nói đó, mỗi vật mỗi tánh này nó có hai mặt. Đứng về mặt nghe là sinh tử luân hồi đó, thì nó là có cái nhà một cái ngoài tính tình nào đó. Mà về mặt ngộ thì là một trong năm vị Phật ngũ trí Như Lai. Năm độc tố hay là cảm xúc mê muội, ngoài trừ vật trên thế gian, sinh vật cây cối biến cố không bao giờ có một đặc tính nổi bật liên hệ với một trong năm độc tố này. Do đó còn có tên là ngũ đồ Như Lai, hay là năm gia đình, hay là năm bộ tộc, tên phạm là tên phạm là Chu Ca theo phạm nữa. Năm Phật là năm cũng được chuyển hóa, hay là thức đã được chuyển thành trí. Cái thân mê muội của mình gồm ngũ đó, năm cũng sắc vào chuyển thành thức. Nhưng mà khi mà đã hết mê muội, hết ngã chấp rồi thì nó cũng chuyển thành trí và nó thành ngũ trí Như Lai. Sắc uẩn thì thành pháp giới để tánh trí, thọ uẩn thành bịch đẳng tánh trí, tưởng uẩn thành nhiều con tác trí, hành uẩn thành đa thành cổ tác trí, và thức uẩn thì thành đại viên cảnh trí. Hành uẩn tức là cái nhóm hàng tâm, hàng khẩu, hàng ý, hàng luôn luôn muốn hoạt động, hàng muốn chủ doanh nghiệp, thì trong cái trạng thái mê mờ thì mình luôn luôn mà đưa quầy, đưa làm cái gì đó về thân, về lời, về ý, mà làm không xong gì hết mà cũng cứ quầy quầy làm suốt đời, làm cho tới chết không nghỉ, nhưng mà còn làm còn lao còn, không có làm cái chuyện chính đáng, không có đưa đến giải thoát tinh tử luân hồi, mà nó càng đi sâu thêm vào tinh tử luân hồi, cho nên mình làm được cái quầy. Mà còn đến khi mà mình nó giác ngộ thì kích thích mà đưa quầy đó cái hàng lượng nó là chỗ chuyển hàng và thành chỗ tác trí, làm cái gì là thành từ cái đó. Bởi vì có trí tuệ thì có cái loại người là ưa làm lụng, mà có loại người thì làm về cảm giác vô thù hưởng, cho nên là có năm gia đình, năm bộ tộc, ngũ bộ như la là vậy đó. Mình có một con người đó là mỗi con người nó thuộc về một con năm cái dạng người đó, làm về cái gì, ví dụ như làm về tham. Cái người mà làm về tham á, tham 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 ngủ tham tiền và vậy đó, thì cái mặt trái của họ dễ đi về cái đường tím. Cái mà tùy tiếng hàng giả á, tham nhiều á thì là họ dễ là tin. Nghe ông thầy nào quá hay làm người đánh cái đề cúng và rồi đi đến thầy nó quá hay lắm thì là tối đẹp, mình dễ tin. Từ cái tiếng đó mà chuyển thành trắng tiếng thì cũng không, cho nên là dễ sinh lực cực lạc, muốn về cực lạc cho chúng trước đó là do cái lòng tham mà đánh cổ từ vô. Nhưng mà từ từ Phật dùng cái lòng tham đó để Phật chuyển mình, cho nên Phật cũng tả cái cảnh cực lạc cho mấy cái bà má ăn cỏ ăn vàng ăn bạc ở trên đó cỏ nhiều lắm, quả cần thu dấu gì đó hết á. Đi cũng đi trên một tròn, ngồi cũng ngồi trên một tròn, nằm cũng nằm trên một tròn. Cho nên là ở bên bỏ được là thứ năm, mấy bà đó còn ngay là biết là tôi cái niệm Phật, cái còn nói trên đó nó còn mấy bà đó thành đến về rồi là cái kinh như nào là tả là tất cả cây cối hoa lá thì gì cũng nằm còn mấy bà đức nhập họ học hết trơn á. Thì do đó, do cái lòng tham đó mà Đức Phật dù cái lòng dùng cái phương tiện trí của ngài để dù cho chúng ta lên đó để chuyển cái lòng tham chúng ta bằng cái lòng chánh trí, đưa cái tình thương yêu lên trên khắp mọi người, chuyển cái ái dục nó thành từ bi. Tiếng Anh gọi là chuyển, theo tiếng Pháp gọi là chuyển cái tác nhân thành công tác nhân. Cái tác nhân là cái đam mê mà có ý hướng ngã chấp. Thế bây giờ tu là chỉ có cái việc chuyển nó lên thôi, cho nên không phải là đánh bài cái gì đó mà chuyển nó. Chứ mình có một cái khả năng mà có đạt nào yêu thương thì bây giờ cái khả năng yêu thương đó có thể chuyển thành yêu thương tất cả mọi người và lo cho thân phận tốt, không có bỏ cái gì hết đó. Vì vậy mà cái người mà thiên về cái đức tin, thiên về lòng tham thì thường thường cầu thanh tịnh độ để cho Chúa. Cho nên là cái cõi mà cõi phương Tây đó mà tương đương với Phật A Di Đà gọi là liên hoa bộ, cái gia đình của những cái người tham gia tham bạc của ngài đó, thì bây giờ nghe niệm Phật để cầu qua hơn nữa, vàng bạc tham hộ khỏi có cấp dấu, khỏi có bị đánh tư sản mình hết trơn, rất là tốt. Do cái lòng tham tướng đó mà chúng ta cầu về cõi Phật như nào. Nhưng mà qua bên đó thì còn cả học, còn cả cái chiều vô ngã, rồi cuối cùng cái lòng tham nó phai tàn dần dần. Nhưng mà trước cái ngày dùng cái lòng tham đó để mà có đồ cho ta, cho nên là cái trí đó gọi là cái nhiều con khác trí. Đức Phật đầu tiên có nhiều trí tương đương gọi là Đại Nhật hay là Tỳ Đô Giá Na, chúng ta gọi là Vajrasana. Ở dưới tầng chính tử thì đấy là độc tố chi me, vô minh căn bản từ đó xuất phát ngoài độc tố khác. Nhưng ngài cũng là trí tuệ thấy bao quát pháp giới, gọi là pháp giới nghĩa thắng trí, nhìn rõ ngoài vật đúng như thực chất của nó. Đấy là điều ngược lại với vô minh chi á. Bộ tộc hay gia đình của vị Phật này gọi là Như La Bộ, biểu trưng cho cái ngược lại với vô chi. Cái người ngu á, có ngu thì mới có trí, nhưng nếu mà không có ngu thì mới có trí. Vì vậy cho nên cục đá, mình nói cục đá ngu mà mình chỉ nói con người ngu thôi. Con người có thể chuyển cái ngu đó thành cái trí, cho nên mình mới bị thật chê ngu. Con tin Phật ai chê, mình ngu lắm. là vì mình có thể chuyển thành trí tuệ, mà bây giờ mình quá luôn do tham sân, cho nên mình thành nó quá luôn. Cái Phật coi cái kia thật ngã ngu là con chó ngu đó. Vì Phật thứ hai là bất đồng hay là a túc, a túc nha đó, ở trung tâm bộ đồ hình như thế này, tức là làm chủ kim cương bộ. Độc tố là thân hồng thù ghét ở trong nguồn sinh tử, và khi được chuyển hóa thì nó trở thành là viên cảm khí tâm hương sáng tròn đầy phạm dưới mọi hình tượng các bình thản. Thế này tương đương với trí tuệ. Cho nên giữa Đức Phật Tỳ Bồ Tát Na là hai bên đó là có Đức Phật Di Đà và Đức Phật Ca Thức Đề thường tư cho tham và sân. Mà khi chuyển thành Phật đó, thì thành là nhiều quan sát khí và là viên cảm khí. Theo cái đồ hình này thì phần nhiều chúng ta thấy trong chùa bình thường đều có ba vị đó, một vị ở giữa, hai vị hai bên, nó có một cái ý nghĩa về mặt tâm mà khi chúng ta hiểu thì chúng ta thấy hay. Vị Phật thứ hai là bất còn vị Phật thứ ba ở phương nam của đồ hình là Đức Phật Bảo Thanh Bát Nha Tam Bảo Na, làm chủ bảo bộ từng cơn hoàng viên bảo cho như ý. Độc tố ở đây là thiên hạ, trong cái hoàng sinh tử thì cái độc tố đây là thiên hạ, vì cái người sở hữu được mọi thứ xinh đẹp giàu sang ở trên đời, cho nên dễ thiên hạ cho mình mà không tất cả mọi người. Nhưng mà khi ở bình thường giác ngộ, cái người đó mà đi tu thì chuyển hóa cái hoàng thiên hạ của mình, cái ý thức mà phân biệt mình cao phải chưa thấp, thì khi mà tăng trí thì mình thấy là cái nào mình với họ cũng giống nhau thôi, không có ai có tất, và nó hết chưa nào. Khi mình hết chưa nào thì cái thức mà phân biệt cao thấp giàu nghèo đó, ngu trí đó thì trở thành bình đẳng tánh thế, thấy mình là chúng sanh và mẹ đẻ. Từ cái trí đó thành cái đạo đi, có cái bình đẳng thấy mình và người giống nhau, không có phải cao thấp, thì mới có được cái sáng lợi đồng thể đạo đi. Ở bệnh viện giác ngộ thì cái thức này được chuyển hóa là tình đẳng tâm trí thương tất cả mọi người như nhau không phân biệt. Phước tế là Phật An Nhà thuộc Nguyên Hoa Bồ Phật, Ngài biểu trưng cho độc tố tham dục chấp trụ và kiết cảnh sinh tử, đã được chuyển hóa thành nhiều con sắc trí để chuyển làm á nhiễm thành đức từ bi, đó chuyển cho tắc chân và họ thành phần tắc chân đó. Phương pháp người thì Phật thành từ hay là bất công thành từ như là cái gọi là A Mô Tha Thích Bi, thuộc về nhiệt bộ. Nhiều tâm là việc làm việc đối thì cũng thuộc về tâm nghiệp đấy đó, thương làm đừng thương làm, thương quầy đó, việc bộ. Nghiệp ở đây là hành động, độc tố của nó là tham vọng không biết chán, mà thúc đẩy con người luôn luôn hành động, làm đừng không biết mệt mỏi trong con đường sinh tử, tạo các nghiệp sinh tử. Ở phía cảm giác ngồi như thế là thành tổ tác trí, trí về đưa đến sự thành tựu và việc tích lời của tất cả chúng sinh. Năm vị Phật tiêu biểu chân lam đức tính siêu việt ở ngoài dòng sinh tử, bởi thế đó là kết cảm trí để so sánh hành động, mà biểu trưng là hai bồ tát ở hai bên mỗi vị Phật kể nên hóa thân để cứu độ mọi loài. Đó chúng ta thấy rằng không, thường thường Phật A Di Đà thì hai bên có hai bồ tát cho lam đức trí, mà hai bồ tát thường thường hiện thân là nữ nữ tánh để dung hòa lại cái nguyên tánh của Phật. Phật thì là bất động, không có làm gì hết, mà Bồ Tát cứu độ, nhưng mà Phật bất động, nhưng mà cần phải ngồi đó, giống như thái cực á, có thái cực cái sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi không như, thái cực sinh lưỡng nghi thì đây là cái đó là dạng giảm ra dịch lý cũng rất là hay đó. Khi mà đọc biến ra thì có lưỡng nghi thì có hai vị Bồ Tát hai bên đó, tượng trưng cho bình thường là hình thức nữ tám là tiêu biểu cho năng lực yêu thương luôn đó của một bậc nhà hiền, đấy là chất linh hoạt của năng của năm thức trí. Mỗi phương Phật các đồ hình mặt tâm còn được biểu trên mặt một màu sắc, chẳng là trung ương màu xanh, bên trong màu trắng. Hai cái màu xanh trắng này á cũng có thay đổi từ cái trường thái mặt tâm, ví dụ như cái mặt hoa bên trên hoa đó thì là bên trong là màu xanh mà trung ương màu trắng. Tây Tạng thì trung ương một trăm và đông ương một trăm, và cái lý do Tây Tạng đó thì là lý do khi mà có tàu đó thì tàu là phối hợp trong cái dịch lý ngũ hành mỗi lần thì tôi đông á và tôi tin cho cái là một con là khác ta cây cố có một thằng cho nên qua tôi một con thì một lần tàu á thì thường thường là một thằng thế là bữa trước là tôi nói là tôi nói là một trắng mà có một việc thầy một thiên nhân thành thế thì đã là tôi phải sửa lại như vậy theo công tác tây tạng thì là cái màu của tôi đông màu trắng. Nhưng mà thầy nói cũng có lý cho nên tôi nghĩ ở đây là tùy theo cái trường phái mà con và tôi có thảo luận với thầy thầy Nguyên Minh đó, thầy kia tỉnh tế rất là giỏi đó thì thầy nói là trung tâm phải là một thằng nhưng mà phân pháp tây tạng thì trung tâm màu trắng thì ánh sáng trắng đó và tôi muốn ảnh hưởng dịch lý nhân cho nên tôi một thằng bọc sắc căng mà mình Việt Nam mình ảnh hưởng từ chúng ta còn đây á là cái công tác này là bắt thuốc từ cái hàng ở Việt Nam cái hàng ở Nam Trung Hồng Hà và từ cái hàng khổ thì là đất thế hợp và hàng khổ là phương Nam từ đất mà sinh ra ngọc cho nên cái Phật ở đó thường tên là nước Bảo Tâm Phật Tai Phần Bảo Châu Bảo Châu bị ban cho chúng sinh được cái từ như thế Bảo Châu như thế đó Tây Phương Hồng Hà Bắc Phương Hồng Hà Hồng Lục phương tây thường xuyên cho hàng hỏa tức là lửa đó thì có màu đỏ cho nên đức phật bây giờ thuộc được trẻ mà cái y của ngài là màu đỏ theo bốn đường bản thân để tên sàn mặc đô tô đô đó ba ngày rưỡi sau khi chết thần thức người chết có một khóa minh mẫn cửa là như vừa trải qua một cơn nước liền và ý thức được rằng mình đã chết khi ấy là ngày đầu tiên tức là ngày ba ngày rưỡi sau khi chết vì vậy mà chúng ta có một cái tập tục mỗi câu nào mà chúng ta biết được rằng thì bây giờ đọc sách cây tạng tôi thấy là cái tập phục mỗi tuần mã nó bắt nguồn từ cây tạng đó và vì cái thời gian đó là cái thời gian mà thần thức tỉnh dậy và biết mà mình đã chết còn cái ba ngày đó là cứ vô vẩn với cái chỗ cái giường mình nằm đó thôi mấy người sống mà thân nhân mình khóc thì tức lắm chúng ta còn sống đây mà sao khóc và người sống đó là người chết đó là người chết muốn liên lạc thì các liên lạc của người sống mà người sống không biết không nghe và bảo cách thân tu khó la là nghe mà người sống không nghe không có còn chắc gì như là ở thứ ba này đó là cái người chết ở trong tình trạng mạc đô để là không có biết chết rồi mà không biết mình chết cho nên cứ tìm cách liên lạc với người không mà người sống không tránh cho nên rất tức đó cái tâm trạng đó vì vậy mà nhưng mà ba ngày bữa đó thì là thần thức khi đó có một số tỉnh ngộ hạ cái thằng đã chết rồi cái thằng đã chết rồi do đó mà có cái tập tục mở cửa mặt hết ba ngày ta đi chết mở cửa mặt hết ba cái thần thức đi ra thì cái khó nhưng mỗi ngày nó rất là vắng tắt nó vắng tùy theo cái người mà có tu không tu cái người có tu thì cái khó nhưng mỗi ngày rất dài cái thời gian rất lâu và còn sáng suốt để mà chọn con đường phá xa hoặc cái người mà không tu thì cái khó hơn mọi người rất nhanh cũng giống như mình đứng chó ngược ở trước biển cái người mà chưa vô tịch á người chưa đi thuyền thì có thể ngồi đó một giờ hai giờ mà còn cảm thấy hết hay là một ngày hai ngày một tuần hai tuần có người cỡ năm phút nửa giờ đi về thôi không có gì được cái sự cô đơn ở trước cờ cao biển gần quá lâu ngày thì cái tâm trạng của người chết cũng vậy đó mà có người thì giữ được cái linh mẫn này đối diện với cái chỗ không đó rất là lâu cho nên thấy được các cái ánh sáng và biết được cái ánh sáng này là thuộc về đường thức sinh lắm này là thuộc về đường nào để mà chọn lựa con đường tái sanh còn cái người mà ác đó thì là thế gian nó là rất thờ chu đại của một cái chỗ nào đó thôi mà nói là chu đại nhưng mà trong cái vô thức đó cho họ cũng cho một đồng ăn tôi họ không có chu đại đâu tôi về thôi nếu mà cái người hiền thường thì họ có chu đại họ cũng chưa vô chu đại đâu một cái con đường cho nó họ chu đại đâu cũng chưa tiền đâu hay chu đại đâu cũng chờ đâu họ chu rất nhanh nhưng mà trong cái nhanh đó cũng có cái nhiệt đó vậy giống như một cái đường hiền mà nó đúng đúng đại đó đứng ăn ten đứng tần số mà nó nhập vào liền nó nhập vào đúng theo cái tần số của mình cho nên mình phải cái này mình rất chờ mình phải lo chuẩn bị cho cái tâm hồn mình có những cái suy nghĩ đúng theo chân lý
và đừng có sợ cô đơn, đừng ra ăn cùng tội để mình đối diện với cái khoảng trống có một lâu lâu trước để từ từ tìm người ta không đi lòng người chỉ mẹ lắm.
Cái nhân viên sẽ được hồ đạo, cho nên cái con trai của tám nó hiện ra
một cái người tấn hóa hơn là nguyên đã có một cái ý nghĩa rất chắn là nguyên muốn cái người. Bây giờ ta hỏi người, nguyên biết rằng nguyên có thể cứu thế nào được hoặc làm nào có lại không, thì nguyên nên biết. Đó là điều thứ nhất. Và thứ hai, nếu mà nguyên không cứu thế nào, nguyên có thể an lập họ trong một sức khỏe lớn cao hơn hay không, thì khi đó ta mới cho các người biết nữa. Đó là cái mục đích của cái sự giết người hay làm bất cứ một cái gì mà có thể bày mạc, có thể là phạm giới đó. Thì cái điều kiện là phải có một cái mục đích là cái đương sự mà đối tượng mà mình giết hay mà hại đó là vì mục đích thiền hay là mục đích khác. Mình giết họ để mình cứu sống họ, mình giết họ mình có cứu lại được, tức là có thành công rồi, thì khi đó mình giết mà mình có thể cứu lại được thì nên giết. Và thứ hai đó là nếu họ chết mà sau khi chết mà mình có thể an lạc họ, họ đang ở thức kinh mà mình giết, mà họ lên được cõi trời thì mình nên giết. Và vì vậy mà khi mà đọc về thiền, mà cái gì ta thiền cái gì cũng biết là cái chuyện mang tiền cái nghèo đó. À, thì mấy người thiền sư nó chán con nào, nhưng mà người ta chán con nghèo để an lạc họ lên trên thiên đường, cho họ chán nghèo để ăn tiền đó, chán nghèo để ăn tiền cái ơn sáu, mà chán nghèo để mà biết cái đường đi nước bước ở đó là sao là ta chú liền cho nó để thành hai lần nó ba lần ta, thậm chí có thể tu nhiều được những cái hành động của những người đã bắt đầu không có tiêu chuẩn trong cái thế gian này. Mình không có được tiêu chuẩn thế gian này, mình để mình chơi cá họ thì mình nghe cá tránh được tạo được, mà mình phải ngăn hàng cái họ mình sẽ đón được cái hành động của họ thôi. Và cái chuyện của con, chuyện mà con tôi làm có nhiều chuyện như vậy đó, nhiều chuyện như thế. Nhưng mà còn đâu là cái điều đó làm như vậy là con đã vừa từng gọi là như thằng một cá đó. Thì còn nhiều là để mà cứu người, mặc dù có hình thức rất là mời, nhưng mà dân được hay là nhớ người, nhưng mà để mà làm một cái việc gì đó mình không thể hiểu được, cho nên gọi là bất khả tư nghị. Điều thứ hai đó là vì cái nhà này mà có thành công là thấy ông thầy là chết, và cái phần chức năng đi đến một cái cõi thức sinh, khi nào muốn làm dục để nào đưa ông thầy là trở lại cõi người, thì sau đó là mất cái cơ hội đó nên ông thầy là phải bỏ. Và tôi xin đọc là tôi một mấy cái yếu tố mà và ngày đầu tiên nếu có hương sơn thức thiền phần thức trà mặt ra sáng chó trang thì quả phật đạo mình phật có một cái đầu với bốn mặt coi như bốn hướng giữa tinh lý hơi nhỏ không còn một trung tâm chất phủ ngài tùy chung cho không gian và thời gian tay cầm bánh xe tám phần biểu tượng của vị phật này là tính chất minh mông linh hoạt và thức dưỡng khi đã chuyển hóa quả này lần thời trước được cũng chứa đựng những yếu tố của quả trời trong một căn phòng bao la còn có một luồng ánh sáng sáng nhiều hình thức người chết còn chất nhã và nếu có đời sống thường thiền thì sẽ cảm thấy ưa muốn ánh sáng sáng và muốn sáng nhé màu xanh nguyên ngon của pháp giới thế và phá sinh vào ở trời bởi phật đà một nhà là do thức lượng biến ra quý vị con theo dõi trong cái đồ hình thức nào và ngày thứ hai nếu có nước thức thiền mà con màu trắng cũng đỡ phật bất đồng với thế đức phật hồ trên qua trắng tay cầm cài trung ương giữa kinh cho sự bất hòa bởi là do tác dụng biến ra đồng thời là có ánh sáng sáng được từ cõi địa ngục cứu đến mà do nghiệp lực thần thức sẽ thấy gần gũi hơn là với ánh sáng chói chang của cõi phật tha thức nếu tâm dùng thiền giữ vững đắm xuống thì có thể lưu trú trong cõi phật nào ngày thứ ba nếu cố bất xuất hiện đó mà con tắt vàng giữa chân cho điều bài con sẽ tắm tâm như với cửa mở sang ta cần mặt đó bởi là do họ ổn biến ra với có sinh tử ở đây là cõi người với ánh sáng trong nhà xuất hiện đồng lúc với ánh họ con của Phật do nghiệp lực thần thức sẽ tán hóa họ con Phật và ưa thích ánh sáng của người do về phá thân và của người ngày thứ tư nếu có lửa xuất hiện ở trên tay dưới dạng thùng tình là đức Phật A Di Đà ta cần hoa sen quả là do tưởng dụng biến ra ánh sáng của lục đạo tương đương với cõi này là ánh sáng vàng nhạt của lò chỉ đó chứa đến đồng hồ với họ con của Phật ngày thứ năm nếu có gió xuất hiện với phật thần từ ở phương bắc người trên lưng thần đĩa ra bên gian tay đĩa tay cầm trà trên chưa thế giới này tràn ngập màu sắc lực hóa nam đồng thời là có ánh sáng của ba tương lai màu đỏ nhạt dưới đến từ ngày thứ sáu tuổi đi một loạt 42 tiền thiên tiền thần và 4 thiên tướng năm người phật và tất cả lục đạo đồng thời xuất hiện như một mẻ lưới cuối cùng để cứu các thần thức con trà cá mờ nhịp để sinh sống tất cả những hình ảnh kể từ ngày đầu cho tới ngày phát sóng đều xuất phát từ trái tim của thần thức.
Từ ngày thứ bảy trở đi, những biến hiện bắt đầu hỗn loạn không rõ nét, biểu hiện trong vô minh. Và kế đến, nếu thần thức không đi theo ánh sáng cứu rỗi của các thiền thần mà tiếp tục lang thang trong cõi trung gian, thì từ đấy trở đi chỉ còn những ác quỷ hung thần xuất hiện do nghiệp ác hóa ra hoặc do linh tâm sáng suốt chứa ra. Kết luận, luận bản kinh tốt nhất mọi người sắp chết biết rõ những hình ảnh xuất hiện trước mắt đều được duy tâm biến hiện, không đáng sợ hãi, không nên bám víu. Câu nói đầy ý nghĩa là ngươi nên nhớ ngươi đã chết rồi, ngươi không thể chết một lần thứ hai. Bởi vì bất cứ gì xuất hiện trước ngươi, hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ, vì đó chỉ là những hình ảnh từ chính tâm ngươi chứa ra. Trong đời sống thường ngày, ta cũng cần tập chết đi luôn luôn, chết đi với những ngày hôm qua, để luôn luôn sống làm cách mới mẻ. Và cũng cần tập sống với ý thức lìa phân biệt, thấy cái nhất thể trong ngoài trường.